Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 19 tháng 5 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự nói về buổi lễ ra mắt tác phẩm Chúa Giêsu Nazareth của Đức Thánh Cha Benedicto tại Hoa Kỳ. Sau đó là các tiết mục chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Lược thuộc phần tin tức, các đại diện mục châu Mỹ Latin nhấn mạnh đến nhu cầu phải thích nghi với công tác mục vụ. Giáo hội chính thống Nga và giáo hội chính thống Nga tại hải ngoại tái hiệp nhất. Một nhóm linh mục công giáo Việt Nam kêu gọi các đức giám mục và hàng giáo sĩ tẩy chay bầu cử quốc hội. Sau đây là phần tin chi tiết của chúng tôi. Tin Aparecida Brazil, các đức giám mục châu Mỹ Latin nhấn mạnh đến nhu cầu phải thích nghi với công tác mục vụ. Những thay đổi diễn ra tại châu Mỹ Latin trong những năm gần đây sâu xa đến độ đòi hỏi giáo hội tại lục địa cũng phải thực hiện những đổi thay cơ bản trong đường hướng mục vụ. Trên đây là nội dung lời phát biểu của Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, Tổng giám mục Tegucigalpa, Honduras, tại Đại hội lần thứ 5 của Liên hiệp Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin và vùng Caribe, hiện đang diễn ra tại Trung tâm Thánh mẫu Aparecida Brazil và kéo dài cho tới ngày 31 tháng 5 tới đây. Vị Hồng Y người Honduras này tuyên bố như sau: chúng ta cần phải làm một cuộc hoán cải về mục vụ. Ngài nói rằng, gặp thời buổi khó khăn thì còn phải có những người môn đệ mới có khả năng đáp ứng với tình thế khó khăn, chống lại trước bão táp của văn hóa. Sau khi lắng nghe các vị chủ tịch của các hội đồng giám mục mô tả các vấn đề mà các giáo hội địa phương đang phải đương đầu, Đức Hồng Y Maradiaga nói với các phóng viên báo chí như sau: vấn đề là làm thế nào để đáp ứng với những hoàn cảnh mới tại châu Mỹ Latin. Đây là vấn đề chủ yếu mà các đức giám mục tham dự đại hội lần thứ 5 của Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin và vùng Caribe sẽ lần lượt phân tích và tìm giải pháp trong những ngày sắp tới. Tin Lusaka, Zambia, Phi Châu. Các đức giám mục công giáo tại Zambia, Phi Châu bày tỏ thất vọng vì việc chính phủ nước này triển hạn việc duyệt xét và công bố hiến pháp mới cho nước này. Trong một tuyên ngôn được đưa ra hôm 16 tháng 5 vừa qua, Hội đồng Giám mục Công giáo Zambia nói rằng dân chúng đã quá mệt mỏi vì tiến trình duyệt xét hiến pháp quá chậm trễ của nước này. Các đức giám mục Zambia thúc đẩy chính phủ hay vượt qua sự lệ thuộc quá đáng vào hệ thống pháp luật của ngoại bang. Các ngài muốn ám chỉ đến bản hiến pháp hiện hành của Zambia vốn đã được soạn thảo từ năm 1965, khi đất nước vừa được giành độc lập từ tay người Anh. Các đức giám mục nói rằng thời thế đã thay đổi, cần phải có một bản hiến pháp thích hợp hơn với hoàn cảnh. Các đức giám mục Zambia khẳng định rằng hiện nay tất cả mọi người dân đều đồng thanh đòi hỏi một hiến pháp mới, chứ không chỉ là hiến pháp cũ được tu chính. Các đức giám mục Zambia cũng đòi hỏi rằng cần phải có một hiến pháp mới trước cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội vào năm 2011 tới đây. Tin Vatican, các nhà ngoại giao Trung Đông đang tham dự một khóa học hỏi về nền ngoại giao của Tòa Thánh Vatican. Trong khóa học hỏi kéo dài từ ngày 7 đến 27 tháng 5 này, 18 nhà ngoại giao đang làm việc trong các tòa đại sứ của các nước Trung Đông bên cạnh Tòa Thánh, đang học hỏi về Tòa Thánh Vatican, về chính sách ngoại giao của Tòa Thánh Vatican, cũng như cuộc đối thoại văn hóa giữa Công giáo và Hồi giáo. Ông Denis Kilisa, một nhà ngoại giao đang phục vụ tại Tòa Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ bên cạnh Tòa Thánh, đã phát biểu về khóa học hỏi như sau: chúng tôi đã tận mắt nhìn thấy những gian phòng đẹp đẽ trong Điện Vatican mà ngay cả vị đại sứ của tôi cũng chưa được nhìn thấy. Họ cũng cho chúng tôi được đặt nhiều câu hỏi. Trong khóa học hỏi kéo dài 20 ngày này, các nhà ngoại giao trẻ của các nước Hồi giáo tại Địa Trung Hải và Trung Đông gặp nhau mỗi buổi sáng tại phòng Quốc vụ khanh Tòa Thánh, gặp gỡ với các viên chức cấp cao của Tòa Thánh trong phòng hội và đi tham quan các văn phòng trong Tòa Thánh. Họ cũng nhận được một tập tài liệu gồm hai phần khác nhau nhưng liên hệ với nhau là Giáo hội Công giáo và chính sách ngoại giao của Tòa Thánh. Martin Copenhagen, Đan Mạch. Các nhà chính trị thuộc phe cực hữu tại Đan Mạch đang thỉnh cầu chính phủ nước này ngăn cấm hoàn toàn việc phụ nữ Hồi giáo tại đây mang khăn che đầu. Bà Pia Kjaergaard, chủ tịch đảng Nhân dân Đan Mạch, hiện đang liên minh với chính phủ bảo thủ tại đây, nói rằng tấm khăn che đầu phụ nữ là một biểu hiện của áp bức và như vậy không thể chấp nhận được trong xã hội Đan Mạch. Bà Kjaergaard đã mang lại một thành công lớn lao cho đảng của bà khi chủ trương không nhận người di dân Hồi giáo. Trong bước đầu tiên, bà đề nghị cấm mang khăn che đầu trong các trường học và các cơ sở công cộng. Tuy nhiên, tuyên bố với hãng thông tấn Riksdag của Đan Mạch, bà chủ tịch đảng Nhân dân khẳng định rằng bà không hề chống lại Hồi giáo. Dù vậy, khi được hỏi liệu bà có tán thành việc cấm trưng bày thánh giá của người Kitô và nón của người Do Thái không, thì bà lại nói rằng bà không tán thành việc ngăn cấm hai biểu tượng tôn giáo ấy. Hôm thứ Năm vừa qua, Bộ trưởng Tị nạn, Di dân và Hội nhập của Đan Mạch là ông Rikke Wiksøe đã có phản ứng tức khắc đối với lập trường của bà chủ tịch đảng Nhân dân. Ông cho biết sẽ chống cho đến cùng việc cấm người phụ nữ Hồi giáo mang khăn che đầu tại trường học và các cơ sở công cộng. Tin Moscow. Giáo hội chính thống Nga và chi nhánh hải ngoại của giáo hội này đã tái hiệp nhất. Trong một biến cố lịch sử diễn ra tại Moscow hôm thứ Năm, 17 tháng 5 vừa qua, trước sự chứng kiến của Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin, giáo hội chính thống Nga và các giáo hội chính thống Nga tại hải ngoại đã ký kết một bản thỏa ước chấm dứt 80 năm ly giáo, và đồng thời cũng là giai đoạn bất hại và tủi nhục dưới chế độ Cộng sản Xô Viết. Đức Thượng phụ Lavrov, thủ lĩnh của giáo hội chính thống Nga tại hải ngoại, và Đức Thượng phụ Alexis Đệ Nhị, Thượng phụ Moscow và toàn nước Nga, đồng ký tên vào một thỏa hiệp. Theo thỏa hiệp này, từ nay, mọi linh mục của các giáo hội chính thống Nga, bất kể tại Nga hay ở hải ngoại, đều có thể đồng tế thánh lễ với nhau. Theo văn bản, giáo hội chính thống Nga tại hải ngoại có trụ sở tại New York, Hoa Kỳ, từ nay được xem là một bộ phận của giáo hội chính thống Nga. Hai Đức Thượng Vlad và Alexis Đệ Nhị đã hân hoan chào đón bản thỏa hiệp, đồng thời cảm ơn Tổng thống Putin là người đã tích cực đóng góp vào việc hình thành bản thỏa hiệp này. Nhân dịp này, Tổng thống Nga nói như sau, sau nhiều thập niên ly giáo, người ta có thể nói rằng chẳng có ai là người chiến thắng cả. Tất cả mọi người, các tín hữu cũng như xã hội nói chung, đều là kẻ thua thiệt. Vào cuối buổi phụng vụ kéo dài 3 tiếng đồng hồ, hai vị thượng phụ đã cùng uống chung trong một chén thánh để nói lên sự tái hợp của hai nhánh giáo hội. Được biết, giáo hội chính thống Nga tại hải ngoại đã được thành lập trong thập niên 20 sau khi các tín hữu chính thống chạy trốn khỏi chế độ Cộng sản Nga. Trong khi đó thì trong Liên bang Xô Viết, những người Cộng sản đã nhân danh chủ nghĩa bố thần để bắt hại hàng giáo sĩ, cấm đoán việc học giáo lý và triệt hạ các nhà thờ.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó, Mai Hương sẽ nói về buổi lễ ra mắt tác phẩm Chúa Giêsu Nazareth của Đức Thánh Cha Benedicto tại Hoa Kỳ. Sau các ấn bản bằng tiếng Ý, tiếng Đức và tiếng Ba Lan ra mắt độc giả vào tháng 4 vừa qua, hôm thứ Ba 15 tháng 5, ấn bản bằng Anh ngữ của tác phẩm Chúa Giêsu Nazareth mà tác giả là Đức Giáo Hoàng Đương Kim Benedicto thứ 16 đã được long trọng giới thiệu với độc giả tại các nước Hoa Kỳ, Canada và Anh Quốc. Riêng tại Hoa Kỳ, buổi lễ ra mắt của ấn bản Anh ngữ của tác phẩm Chúa Giêsu Nazareth đã được đặt dưới sự chủ tọa của Đức Tổng giám mục Pietro Sambi, sứ thần tòa thánh tại Hoa Kỳ. Đặt Chúa Giêsu vào trọng tâm của niềm tin Công giáo, tác phẩm đầu tay của Đức Benedicto với tư cách là chủ chăn giáo hội hoàng vũ, quả là sợi chỉ xuyên suốt của triều đại giáo hoàng của ngài. Trong buổi lễ ra mắt tác phẩm tại Trung tâm Văn hóa John Paul Đệ Nhị tại thủ đô Washington hôm thứ Ba vừa qua, ngoài sự hiện diện của Đức Sứ Thần Tòa Thánh, người ta còn thấy có Đức Cha William Lowry, giám mục Bridgeport, bang Connecticut, và hai chuyên gia về Vatican là các ông George Wigan và John Allen, cũng như ông Bill Barry, giám đốc phân bộ tôn giáo của nhà xuất bản Doubleday. Với nụ cười hóm hỉnh, Đức Tổng giám mục Sambi, sứ thần tòa thánh tại Hoa Kỳ nói như sau. Thật không dễ khi phải giới thiệu tác phẩm của một người bề trên của mình. Nhưng tôi cảm thấy rất hãnh diện để làm điều này, vì tác giả là một học giả uyên thâm, và đề tài lại rất hấp dẫn. Hiện diện trên bàn chủ tọa trong buổi lễ ra mắt tác phẩm của Đức Thánh Cha, ông John Allen, ký giả của tạp chí The National Catholic Reporter, phóng viên Công giáo toàn quốc, biên tập viên của đài truyền hình CNN và nhiều cơ quan truyền thông khác tại Hoa Kỳ, đã nhận định rằng trong suốt chuyến viếng thăm Brazil vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto đã đặt Chúa Giêsu vào trọng tâm sứ điệp của Ngài. Ba chủ đề xem ra không ăn nhập với nhau như nạn phá thai và các nhà chính trị công giáo, nạn buôn bán ma túy, chủ nghĩa tư bản và Marxist đã được Đức Benedicto liên kết lại trong sợi chỉ xuyên suốt là Chúa Giêsu Kitô. Xuyên qua ba vấn đề ấy, Đức Thánh Cha kết án những lời hứa hảo huyền của các ý thức hệ đang tìm cách thế chỗ của Chúa Giêsu trong cuộc sống con người. Đức Benedicto cũng kêu gọi đặt Chúa Giêsu vào trọng tâm niềm tin một lần nữa trong bài diễn văn khai mạc đại hội lần thứ 5 của Liên hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin và vùng Caribe hôm Chủ nhật ngày 13 tháng 5 vừa qua. Thật vậy, ngỏ lời với các đức giám mục Châu Mỹ Latin, Đức Benedicto khẳng định rằng rao giảng Chúa Giêsu Kitô không phải là sao nhãng đối với hoạt động cho công bình xã hội, mà chính là hoạt động cho công bình vậy. Nhưng theo ông John Allen, tác phẩm Chúa Giêsu Nazareth không chỉ là kết quả của hoạt động khoa bản của Đức Benedicto. Đây chính là đại hiến chương của triều đại giáo hoàng của Ngài. Riêng Đức Cha Lori, giám mục Bridgeport, bang Connecticut, giải thích rằng tác phẩm mới này của Đức Thánh Cha xuất phát từ mối quan tâm mục vụ của Ngài trước trào lưu tương đối hóa, đang muốn bóp méo sự thật về Chúa Giêsu. Đức Tổng giám mục Lori nêu đích danh tác phẩm Mật mã Da Vinci của nhà văn Dan Brown, cũng do nhà xuất bản Doubleday ấn hành. Đây là điển hình của cái nhìn lệch lạc về con người của Chúa Giêsu. Dù vậy, tác phẩm Chúa Giêsu Nazareth của Đức Benedicto cũng không chỉ là một khảo luận của bậc khoa bản hay trình bày một lý thuyết suông. Trái lại, tác giả nhắm mở lòng mở trí chúng ta đối với Chúa Giêsu. Đức Tổng giám mục Lori nhắc lại một kỷ niệm như sau. Cách đây vài năm, Ngài đi cùng chuyến máy bay với Đức Thánh Cha, lúc đó đang là Hồng Y Joseph Ratzinger. Trời xấu khiến cho vị Hồng Y cảm thấy rất mệt. Tuy nhiên, Ngài vẫn kiên nhẫn trả lời cho các câu hỏi của những người đi cùng chuyến bay. Đức giám mục Bridgeport nói rằng, lúc đó, vị Hồng Y vừa là một giáo sư đáng kính, vừa là một mục tử nhân lành. Giờ đây, cũng chính con người đó được chia sẻ cho cử tọa trên toàn thế giới. Về phần mình, chuyên gia về Vatican là ông George Wigan ghi nhận rằng tác phẩm Chúa Giêsu Nazareth là đứa con tinh thần của một nhà giáo, đang muốn mời gọi mọi người vào cuộc chuyện trò để xem ai là Chúa Giêsu. Theo chuyên gia về Vatican này, Đức Benedicto là một người có đời sống cầu nguyện sâu xa. Ngài muốn mời gọi mọi người suy tư khi cầu nguyện. Trả lời cho một câu hỏi từ phía cử tọa, ông Wigan nói rằng, cuốn sách mới của Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự đánh giá cao của Ngài đối với Do Thái giáo. Theo ông, qua tác phẩm này, Đức Benedicto cũng mạnh mẽ lên án một số giới Kitô có khuynh hướng muốn nhìn Tân Ước như một bộ phận hoàn toàn tách biệt với Cựu Ước. Như vậy, theo ông Wigan, tác phẩm Chúa Giêsu Nazareth cũng là một chiếc cầu nối để hiểu rõ hơn mối liên kết giữa Kitô giáo và Do Thái giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyện tử tế do Mai Hương trình bày. Trong chuyện tử tế tuần này, chúng tôi xin được gửi đến quý thính giả nguyên văn lá thư của một cựu giáo viên Hà Nội gửi đến ông giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. Kính thưa ông, tôi là một giáo viên về hưu đã 78 tuổi. Một công dân bình thường, như hàng chục triệu công dân khác. Tôi không quan tâm đến chính trị, cho nên không tham gia một đảng phái hội đoàn nào, chỉ lấy sự an phận làm lẽ sống. Nhưng tôi vẫn phải nghe đài, TV của nhà nước, để ít nhiều thu lượm vài nguồn tin. Bởi lẽ không nghe đài nhà nước thì biết nghe ở đâu? Những phương tiện thông tin đại chúng kia nhiều lúc không muốn nghe, cũng phải nghe, vì nó có sẵn trong nhà, nghe không mất tiền. Tối hôm 29 tháng 4 vừa qua, tôi có nghe chương trình Vì An ninh Tổ quốc do Quý đài phát hình lúc 20 giờ. Trong chương trình đó, Quý đài đưa tin và hình ảnh về việc Công an Việt Nam ta khám phá và bắt giữ một nhóm đối tượng người Việt trong nước, cấu kết với những đối tượng người Việt phản động lưu vong ở nước ngoài, chống phá nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, chống phá sự ổn định chính trị, xã hội và cuộc sống ngon lành, thịnh vượng của nhân dân Việt Nam, phạm vào Điều 88 Bộ Luật Hình sự. Tôi rất cảm phục các đồng chí công an nhân dân Việt Nam đã mưu trí, dũng cảm, phá được một vụ án lớn như thế. Rồi tôi rất căm phẫn cái bọn phản động kia, ước được làm chánh án Tòa án Nhân dân Việt Nam mà phanh thây xé xác bọn chúng ra cho hả giận. Nhưng tắt TV của quý ông đi rồi, mà cái TV trong bộ não cá nhân tôi không chịu tắt đi cho. Tôi nhận ra trong đầu tôi có mấy câu hỏi, nếu quý ông giải đáp được cho thì tốt. Thứ nhất, tên Việt Kiều Đỗ Thành Công là một tên khủng bố, như quý vị đã đưa tin. Nó về Việt Nam với âm mưu đặt bom Đại sứ quán Mỹ. Như vậy, nó vừa là kẻ thù của ta, vừa đích thị là kẻ thù của chính phủ Mỹ. Mà đối với ta, đặc biệt là đối với Mỹ, khủng bố là tội rất nặng. Người Mỹ không quên mối hận máy bay lao vào tòa tháp đôi năm xưa. Nhưng sao ta bắt được Đỗ Thành Công rồi thì không mở tòa xét xử hoặc dẫn độ về Mỹ cho Mỹ xử y về tội khủng bố, mà chỉ giam vài tháng rồi trục xuất y về Mỹ một cách vội vàng, hiền lành, như vẫn trục xuất các cán bộ ngoại giao nước ngoài phạm lỗi. Lạ hơn, khi về đến Mỹ, chính phủ Mỹ không hề đụng đến cái lông chân của y, mà còn để cho hơn 300 Việt Kiều đón y ở sân bay với rất nhiều cờ hoa, như đón một vị anh hùng. Thứ hai, tôi đề nghị ông giải thích về trường hợp hai kẻ phản động trong nước là luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân. Như quý đài cho biết, hai kẻ này đều là luật sư, nghĩa là có trí thức, có tiền đồ sáng lạng, nhưng không chí thú hành nghề luật sư phục vụ cho nền pháp quyền xã hội chủ nghĩa của đảng, mà đi làm phản động hại dân hại nước, đem lương tâm danh dự sự nghiệp đổi lấy vài trăm đô la của bọn Việt Kiều lưu vong. Chúng hoạt động với cái gọi là dân chủ vì tiền. Nghe xong, tôi khinh chúng lắm. Trong nghĩ, đúng là chúng ngu như lợn. Nhưng tắt TV của quý ông đi rồi, trong đầu tôi mới hiện lên những câu hỏi. Vô lý nhỉ? Nếu chúng hoạt động với cái gọi là dân chủ chỉ vì tiền, mà có nhiều nhận gì cho cam, vài trăm đô, thì sao chúng nó không ngoan ngoãn nghe lời đảng, tung hô đảng, như những trí thức biết điều khác, rồi chịu khó phấn đấu để được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, rồi chiếm lấy một vị trí nào đó trong đảng, trong chính quyền như các đầy tớ nhân dân. Bây giờ tha hồ tham nhũng, trộm cắp như Mai Văn Dâu, Nguyễn Việt Tiến, toàn vài chục ngàn đô một phi vụ. Hà cớ gì đi làm phản động để nhận vài trăm đô và bị tù tội? Điều thứ ba là tôi không hiểu về trường hợp của thị Trần Khải Thanh Thủy. Thị vừa là nhà văn, vừa là nhà báo. Tôi đã đọc các tác phẩm của Trần Khải Thanh Thủy do nhà xuất bản Thanh Niên, Phụ Nữ, Lao Động, Hà Nội ấn hành như Sông Hỷ Lâm Môn, Khúc Khích Xuân Hương. Thú thật là tôi rất thích tác phẩm Khúc Khích Xuân Hương. Thế mà thị nở từ bỏ quá khứ tốt đẹp, nguyên văn của báo Công An, để sa vào cạm bẫy của đồng tiền, phỉ báng đảng muôn năm, Bác Hồ vĩ đại, Công An trong sạch anh hùng, để lấy 30 đô cho mỗi bài viết. Lạ nhỉ? Tại sao thị không dùng ngòi bút của mình để ca ngợi Bác, ca ngợi đảng, chịu khó uống éo ca tụng cán bộ của Hội Nhà văn Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam, Bộ Văn hóa Thông tin, Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương? Hầu hết nhà văn, nhà báo của ta đang làm như thế để có tiền, có địa vị, có danh mà không bị tù tội. Hay thị muốn bắt chước các bậc Lê Đạt, Trần Dần ngày xưa làm nhân văn giai phẩm lần nữa? Các bậc tiền bối văn chương kia cũng chửi đảng, chửi công an, bị tù đầy, rồi mấy chục năm sau đảng mới thưởng cho giải thưởng danh dự, đi kèm với mỗi giải 60 triệu. Nếu thị kiếm tiền bằng cách này, thì tôi thán phục trí thông minh, nhìn xa trông rộng của thị. Lịch sử Việt Nam từ xưa đến nay, không triều đại nào trường tồn. Chế độ Cộng sản lại càng ngắn. Ta đã không là nước tư bản rồi đó ư. Chứ còn mỗi tập đoàn cai trị mang cái danh Cộng sản mà thôi. Nay mai, cái danh kia mất nốt để thay vào cái danh khác như Đảng Dân Chủ hoặc Đảng Xã hội chẳng hạn. Thì với những bài viết miệt thị Đảng Cộng sản tột cùng ngôn ngữ như vậy, làm sao thì không được thưởng? Thưa ông Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, tôi đã già, đã sống gần hết cuộc đời dưới chế độ Cộng sản. Tôi nghe đài báo, xem tivi của chính phủ đã nhiều. Tôi thấy ngày nay dân trí đã cao, thông tin đến với người dân không còn một chiều như trước. Cho nên mỗi thông tin về phương diện chính trị của quý vị luôn đặt ra cho người nghe, người đọc những câu hỏi lớn. Ví dụ các trường hợp tôi kể ra trên liệu có đúng không? Đỗ Thành Công có phải là kẻ khủng bố không? Luật sư Đài và Lê Thị Công Nhân hoạt động dân chủ có phải vì tiền không? Nữ sĩ Trần Khải Thanh Thủy viết bài miệt thị đảng, chế độ Cộng sản, công an của đảng có phải vì mỗi bài được trả 30 Mỹ Kim không? Hay vì cái khác? Biết tôi viết thư gửi cho ông, một người bạn của tôi có suy nghĩ thế này, nhờ tôi gửi kèm theo. Bởi vì báo chí các ông đều là của Đảng Cộng sản, nên bạn tôi khẳng định, các ông toàn đưa tin vu khống bậy bạ về những người hoạt động dân chủ, nhân quyền, vì những người đó đối lập với Đảng Cộng sản. Cái trò vu khống bậy bạ trên chỉ có thể lọt tai các ông, chứ không thể lọt tai bạn tôi. Ngậm máu phun người ta, không biết quần áo người ta có bẩn không, nhưng trước hết là mồm mình bẩn đã. Không chỉ mồm của Đảng Cộng sản Việt Nam có máu, mà từ 60 năm tiếm quyền, tay của Đảng Cộng sản Việt Nam đã vấy máu. Dùng học thuyết chuyên chính vô sản để trị nước, thì rõ là máu người dân phải từ gan ruột của đảng ra đến tay chân. Cải cách ruộng đất là máu ai? Giải phóng miền Nam là máu ai? Học tập cải tạo đối với quân dân chính chế độ Việt Nam Cộng Hòa là máu ai? Bây giờ với linh mục Nguyễn Văn Lý, luật sư Nguyễn Văn Đài, luật sư Lê Thị Công Nhân và nhiều nhà tranh đấu dân chủ khác. Bàn tay của Đảng Cộng sản Việt Nam lại còn muốn vấy máu tiếp nữa. Đài báo, TV các ông lại còn ngậm máu phun người tiếp nữa. Với chúng tôi, những nhà đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền là những vị anh hùng. Họ đã nhận ra con đường phải đi của dân tộc sớm hơn chúng tôi. Họ dũng cảm hơn chúng tôi. Chúng tôi kính phục họ. Chủ nghĩa cộng sản độc tài toàn trị đẻ ra các vị, thì lý tưởng dân chủ pháp quyền phải đẻ ra họ. Các vị là hiện tại đen tối của dân tộc. Họ là tương lai của đất nước. Ngậm máu phun người thì mồm mình bẩn, gieo gió ắt gặt bão. Những lời nôm na của hai ông giáo tiểu học già, nhờ các trang mạng Internet chuyển đến người nhận. Hải Phòng, ngày 1 tháng 5, năm 2007.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc tiếp tập sách của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đứng dậy, ta đi nào. Bản dịch tiếng Việt của nhà văn Hương Vĩnh. Chúng ta tiếp tục đọc chương 1 của tập sách Đứng dậy ta đi nào. Nơi chương 1 này, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị kể lại ơn gọi giám mục của Ngài. Sau khi được bổ nhiệm và trước khi thụ phong giám mục, cha Carol Wojtyła đến tĩnh tâm tại Đan Viện ở Tyniec, cách Cracovia 12 cây số. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhắc lại những tâm tình sau đây trong những ngày cấm phòng đó. Cuộc tĩnh tâm của tôi kéo dài 6 ngày, 6 ngày chiêm niệm. Tôi, một người kế vị, tôi đã suy nghĩ đến các tông đồ của Chúa Kitô với rất nhiều khiêm tốn. Tôi nghĩ đến sự liên tục lâu dài của các giám mục qua sự đặt tay lên đầu đã truyền lại cho những người kế vị các ngài được tham gia vào trọng trách tông đồ. Bây giờ, họ cũng trao lại cho tôi nữa. Tôi cảm thấy mình trên phương diện cá nhân được liên kết với mỗi vị trong các đứng ấy. Một số vị trong các đứng, trong dây xích kế tục, đã đi trước chúng ta, và chúng ta là những giám mục ngày nay, chúng ta biết tên các ngài nữa. Nhiều vị trong các ngài được biết đến bởi vì những công tác mục vụ của các ngài rất đáng ghi nhớ. Nhưng cả trong trường hợp các giám mục thời xa xưa cho đến nay chúng ta không biết đến, có thể nói được rằng ơn gọi giám mục của họ và công tác của họ vẫn tồn tại mãi mãi, và hoa trái của anh em tồn tại. Lời Phúc Âm theo Thánh Gioan chương 15 câu 16. Điều đó được thể hiện cũng nhờ chúng ta nữa là những người kế vị các thánh tông đồ. Nói chính xác hơn, nhờ việc đặt tay của họ bằng vào sự hiệu nghiệm của bí tích truyền chức, nhờ thế chúng ta được liên kết với Chúa Kitô là đấng đã chọn họ và chọn chúng ta trước cả khi tạo thành vũ trụ. Một tặng phẩm và huyền nhiệm tuyệt diệu biết bao. Này đây vị Thượng Tế suốt đời làm đẹp lòng Thiên Chúa. Vì vậy, Thiên Chúa đã cam kết thề nguyện làm cho Ngài được lớn lên đứng đầu dân mình. Người ta đã hát như vậy trong phụng vụ.
vị thượng tế tối cao duy nhất của giao ước mới và đời đời, là chính Chúa Giêsu Kitô. Ngài đã dâng hiến lễ hy sinh trong chức tư tế bằng cách chết trên thập giá và trao ban sự sống Ngài cho đoàn chiên, cho toàn thể nhân loại. Chính Ngài, hôm trước cuộc hiến tế đẫm máu trên thập giá, đã thiết lập trong bữa tiệc ly bí tích truyền chức thánh. Chính Ngài cầm bánh trong tay và đọc những lời này: đây là mình Thầy bị trao nộp vì chúng con. Sau đó, chính Ngài cầm chén rượu trong tay và đọc những lời này: đây là chén máu Thầy sẽ đổ ra cho các con và cho nhiều người để được tha tội. Và cuối cùng Ngài nói thêm: các con hãy làm việc này để nhớ đến Thầy. Ngài đã nói điều đó trước mặt các tông đồ, trước 12 vị mà Phêrô là người đứng đầu. Ngài đã nói với họ: các con hãy làm việc này để nhớ đến Thầy. Chính như vậy, Ngài đã đặt để họ làm linh mục giống Ngài, linh mục duy nhất và tối cao của giao ước mới. Có lẽ các tông đồ đã dự phần vào bữa tiệc ly, không hiểu tức thời tất cả ý nghĩa của những lời nói đó, sẽ được thực hiện ngày hôm sau, khi thân thể Chúa Giêsu được trao phó thật sự để chịu chết, và máu Ngài bị đổ ra khi chịu khổ hình thập giá. Có thể ngay lúc đó, họ chỉ hiểu là họ phải làm lại nghi lễ bữa tiệc ly với bánh và rượu. Bởi vì sách Công vụ Tông đồ thuật lại là sau biến cố phục sinh, những Kitô hữu đầu tiên trung thành trong việc bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng. Tông đồ Công vụ chương 2 câu 42. Và vào thời điểm đó, ý nghĩa lễ nghi trở nên rõ ràng cho chúng ta từ đó. Theo nghi lễ giáo hội, thứ năm tuần thánh là ngày tưởng niệm bữa tiệc ly và việc thiết lập bí tích thánh thể. Từ phòng tiệc ly ở Jerusalem, việc cử hành thánh thể dần dần lan ra cả thế giới thời bấy giờ. Trước tiên, chính các tông đồ chủ tọa việc cử hành thánh thể ở Jerusalem. Về sau, khi phúc âm càng phổ biến, họ đã cử hành thánh thể bởi chính họ hay bởi những người mà họ đã đặt tay ở những nơi luôn luôn mới, bắt đầu từ Tiểu Á. Cuối cùng, với Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, việc cử hành thánh thể đã đến Roma, vào thời kỳ chủ yếu của thế giới lúc bấy giờ. Nhiều thế kỷ sau, thánh thể đã được cử hành ở Vistula. Vistula là miền có con sông lớn nhất của Ba Lan, dài 1.092 cây số, mà 940 cây số tàu bè qua lại được. Sông này bắt nguồn từ phía tây và làm thành một dòng cung trong vùng đồng bằng nước Ba Lan, băng qua Warsawa và trước khi đổ ra bể Baltic. Vùng đó khí hậu đại lục nên dòng sông Vistula mỗi năm bị băng giá 2-3 tháng. Đó là con sông biểu hiệu cho Ba Lan được nhiều thi sĩ ca tụng. Tôi hồi tưởng trong thời gian tĩnh tâm trước khi chịu chức giám mục, tôi đã cảm tạ Chúa cách đặc biệt, bởi vì phúc âm và thánh thể đã đến vùng sông Vistula và cũng đến Tiniec nữa. Đang viện Tiniec ở ngoại ô Cracovia, mà việc xây cất khởi đầu từ thế kỷ 11, đúng là nơi thích hợp để tôi có thể chuẩn bị lãnh nhận việc phong chức giám mục ở nhà thờ chính tòa Vavan. Vào năm 2002, trong chuyến tông du mục vụ ở Cracovia, trước khi đáp chuyến máy bay trở về lại Roma, tôi đã có thể viếng thăm Tiniec, cho dù trong thời gian ngắn ngủi, như để trả món nợ biết ơn đối với cá nhân tôi. Có thể không phải riêng một mình tôi thôi, mà cả toàn quốc Ba Lan nữa. Ngày 28 tháng 9 năm 1958, từ từ tiến lại gần. Trước khi được tấn phong, tôi đã chính thức đến Lubason như là giám mục được bổ nhiệm, nhân dịp ngân khánh giám mục của Đức Tổng giám mục Baziak. Đó là ngày lễ Đức Bà Bảy Sự Thương Khó, được cử hành ngày 22 tháng 9 tại Lvov. Tôi đến đó cùng một lượt với hai vị giám mục ở Przemir là các đức cha Franciszek Bagda và Wojciech Tomaka. Cả hai ngài rất lớn tuổi hơn tôi, vì tôi chỉ mới 38 tuổi. Tôi cảm thấy hơi bối rối. Chính đó là những thử thách đầu tiên trong cương vị giám mục của tôi. Một tuần sau là lễ tấn phong giám mục ở Vavan. Từ thuở thiếu thời, tôi cảm nghiệm một sự gắn bó thật đặc biệt đối với nhà thờ chính tòa Vavan. Tôi không nhớ rõ tôi đã đi tới đó lúc nào, nhưng kể từ khi tôi bắt đầu lui tới, tôi cảm thấy nhà thờ chính tòa đó đã hấp dẫn và liên kết tôi một cách lạ thường. Một cách nào đó, nhà thờ chính tòa Vavan đã chứa đựng tất cả lịch sử quốc gia Ba Lan. Tôi đã trải qua một thời kỳ bi thảm, khi quân đội Đức Quốc xã đặt để bản doanh vị toàn quyền của họ trong lâu đài Vavan, và họ đã kéo cờ chữ vạn lên đỉnh đồi. Điều đó, đối với tôi, là một kinh nghiệm vô cùng đau đớn. Nhưng cuối cùng đã đến ngày lá cờ chữ vạn biến mất, và những biểu hiệu của đất nước Ba Lan đã được treo lên trở lại. Đặng Thế Dũng xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn. Lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu đề tài Mẹ Maria, chứng nhân, người giải thích và nguồn gốc của trình thuật biến cố Chúa Giáng sinh theo phúc âm Thánh Luca. Khi phân tích văn bản chương 2, câu 8 đến 20 liên quan tới các người chăn chiên, chúng ta đã ghi nhận ba yếu tố: vinh quang của Thiên Chúa, các tước hiệu Đấng Cứu Độ và Kitô Đức Chúa, cũng như loại từ vựng giảng dạy giáo lý trong giáo hội thời khai sinh. Để đi tới kết luận, lòng tin Kitô phát xuất từ kinh nghiệm gặp gỡ lịch sử của các người chăn chiên với Chúa Hải Nhi, và từ kinh nghiệm gặp gỡ của các tông đồ và các môn đệ của giáo hội thời khai sinh với Đức Giêsu lịch sử thành Nazareth. Họ đã nghe, đã thấy và đã nói, tức kể lại cho chúng ta biết kinh nghiệm gặp gỡ đó với Chúa. Như thế, Kitô giáo không phải là một mớ lý thuyết trừu tượng, mà là kinh nghiệm gặp gỡ một người đã sống trong lịch sử, đó là Đức Giêsu Kitô cứu thế, Con Thiên Chúa nhập thể làm người. Điểm thứ tư cần ghi nhận trong trình thuật liên quan tới các người chăn chiên là sợi dây tiềm ẩn nối liền biến cố Giáng sinh với biến cố phục sinh. Khi so sánh hai văn bản phúc âm Thánh Luca chương 2 câu 8 đến 20 kể lại biến cố các người chăn chiên được thiên sứ báo tin liền rủ nhau đến Bethlehem xem điều đã xảy ra. Và chương 23 câu 53 và chương 24 các câu từ 1 đến 35 kể lại biến cố táng xác Đức Giêsu và sự phục sinh của người, chúng ta nhận ra nhiều điểm tương đồng. Các điểm tương đồng đó phản ánh trong các từ vựng song song và các đề tài của hai trình thuật. Yếu tố tương đồng rõ rệt nhất là sứ điệp mặc khải từ trời cao, bao gồm một lời nói và một dấu chỉ, hay ngược lại, bao gồm một dấu chỉ và một lời nói hay lời giải thích. Trong biến cố loan báo tin vui Đấng Cứu Thế sinh ra lần đầu tiên tại Bethlehem, lời mặc khải của thiên thần vang lên như sau: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho các ngươi trong thành vua David, người là Đấng Kitô Đức Chúa. Như thế thiên sứ vén mở cho các người chăn chiên biết trẻ sơ sinh đó là ai và nguồn gốc thiên linh của người. Tiếp theo đó, thiên sứ cho họ một dấu chỉ giúp nhận ra người. Các ngươi cứ dấu này mà nhận ra người, các ngươi sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh, bọc tã, quấn băng vải nằm trong máng cỏ. Các câu 15 đến 18 của trình thuật cho biết các người chăn chiên đã di chuyển ra sao, để kiểm chứng dấu chỉ mà thiên thần đã loan báo cho họ. biến cố sinh ra lần thứ hai, tức sự phục sinh của Đức Giêsu cũng mang tính cách của một dấu chỉ được giải thích bằng một lời nói. Thật ra từ dấu chỉ Semeion không thấy có trong câu nào của chương 24 Phúc âm Thánh Luca. Nhưng sự vắng bóng của từ này chỉ là sự vắng bóng bề ngoài, vì trong chương 11 Thánh sử Luca cũng ghi lại lời Chúa Giêsu nói liên quan tới sự sống lại của người. Thế hệ này là một thế hệ gian ác, chúng xin dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào ngoài dấu lạ ông Jonah. Quả thật, ông Jonah đã là một dấu lạ cho dân thành Ninive thế nào, thì con người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Phúc âm Thánh Matthew nói rõ hơn trong chương 12 câu 40. Quả thật, ông Jonah đã ở trong bụng kình ngư ba đêm ngày thế nào, thì con người cũng sẽ ở trong lòng đất ba đêm ngày như vậy. Lần này dấu chỉ ngược lại với dấu chỉ của biến cố Giáng sinh. Không phải một trẻ sơ sinh bọc tã cuốn băng vải nằm trong máng cỏ, mà là chiếc mổ trống, trong đó chỉ còn có khăn liệm và các băng vải cuốn chung quanh xác người chết. Liên quan tới dấu chỉ hữu hình của mộ trống, sau đây là vài kết quả rút tỉa từ các văn bản phúc âm Thánh Luca cho thấy sự tương đồng nòng cốt với các truyền thống phúc âm khác. Chúng cho thấy các khác biệt giữa hai lần sinh trong cuộc đời của Đức Giêsu cứu thế. Thật vậy, tại Bethlehem, các người chăn chiên tìm thấy con trẻ và trông thấy người. Tại mộ, trái lại, các phụ nữ, tông đồ Phêrô và môn đệ khác không tìm thấy xác Chúa và họ cũng không trông thấy Chúa. Ngoài ra, tại Bethlehem, Đức Maria đã bọc tã và cuốn băng vải cho con trẻ và đặt nằm trong máng cỏ. Để chôn cất Đức Giêsu tử nạn, ông Giuse Arimathea bọc xác Đức Giêsu trong tấm khăn liệm và đặt trong mộ đã đục sẵn trong đá. Và sau đây là sự song song phản đề giữa hai biến cố sinh ra. Nếu tại Bethlehem, con trẻ nằm được bọc tã và cuốn băng vải, thì trong biến cố phục sinh chỉ có các băng vải nằm đó, chứ không có xác như trong lúc Đức Giêsu được mai táng. Và Thánh Phêrô nhận thấy điều đó. Lời nói là lời thiên thần giải thích lý do tại sao trong mộ lại không có xác của Đức Giêsu nữa. Hai tình trạng khác nhau, máng cỏ và mộ trống, thay đổi giọng điệu của hai lời nói. Tại Bethlehem, sự hiện diện của trẻ sơ sinh bọc tã cuốn băng vải nằm trong máng cỏ khiến người ta đặt câu hỏi này: đứa trẻ đó là ai? Loài người không biết câu trả lời. Nó được các thiên thần từ trời xuống nói cho biết. Tại mộ, sự bóng bóng thân xác của Đức Giêsu và sự kiện còn lại các băng cuốn xác người gợi lên một câu hỏi khác: Chúa Giêsu đang ở đâu? Các môn đệ không biết câu trả lời. Lần này cũng thế, câu trả lời được ban từ trời do các thiên thần nói cho biết. Người không ở đây nữa, nhưng đã sống lại rồi. Không được tìm Đức Giêsu thành Nazareth, đấng đã bị đóng đanh giữa những người đã chết. Ngài vẫn sống. Đức Giêsu đã đi đâu, đó là điều chính Chúa đã vén mở cho hai môn đệ trên đường về làng Emmaus biết khi nói với họ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Như vậy chúng ta có thể khẳng định rằng, giống như biến cố Đức Giêsu sinh ra tại Bethlehem, đối với sự phục sinh của người, một dấu chỉ đã được ban cho loài người, đó là ngôi mộ trống và lời giải thích lý do tại sao, hay lời giải thích của các thiên thần và của chính Chúa Giêsu Kitô. Điểm thứ năm có thể ghi nhận khi tìm hiểu trình thuật liên quan tới các người chăn chiên trong chương 2 các câu từ 8-20 Phúc âm Thánh Luca, đó là sự xác nhận của truyền thống. Văn bản này đã được các giáo phụ nổi danh giải thích, điển hình như Origene qua đời năm 253-254, Thánh Ambrogio qua đời năm 397, Gromazio thành Aquileia qua đời năm 407-408, Thánh Gerolamo qua đời năm 419-420, Thánh Cirillo thành Alexandria qua đời năm 441, Thánh Gregorio cả qua đời năm 604, Thánh Beda qua đời năm 735. một vị vô danh người Ireland thuộc thế kỷ thứ 8. Smaragdo qua đời năm 835, Teofilacto người Bulgari qua đời năm 1108, Bruno Thành Asti qua đời năm 1123, vân vân. Trước hết các giáo phụ và các tác giả Kitô kể trên công nhận nghĩa theo chữ, tức nghĩa lịch sử của cảnh được trình thuật trong văn bản chương 2, các câu 8-20 phúc âm Thánh Luca. Thánh sử có ý kể lại một sự kiện đã thực sự xảy ra, tức biến cố các người chăn chiên tìm đến kính viếng Chúa Hải Nhi sau khi được các thiên thần loan báo cho biết tin vui và ban cho họ dấu chỉ giúp nhận ra Chúa Hải Nhi. Tiếp đến bên cạnh ý nghĩa theo chữ và lịch sử của văn bản, các vị ghi nhận một ý nghĩa thứ hai gọi là ý nghĩa xa xôi bóng bẩy thần bí thiêng liêng, là từ quen thuộc trong các tác phẩm chú giải kinh thánh thời các giáo phụ và thời Trung Cổ. Điều gây kinh ngạc đó là các giáo phụ và các tác giả Kitô cho thấy sự tương đồng nòng cốt của ý nghĩa này trong các bài giảng của các vị. Các người chăn chiên Bethlehem là hình ảnh của các người chăn chiên khác, tức các chủ chăn trong giáo hội, có nhiệm vụ dạy dỗ cai quản và hướng dẫn linh hồn các tín hữu. Như thế, đối với các giáo phụ và các tác giả Kitô, các người chăn chiên Bethlehem không phải là các người chăn chiên tầm thường, vì họ đã có sứ mệnh loan báo tin vui là sứ mệnh các chủ chăn tương lai trong giáo hội sẽ thi hành sau biến cố Chúa Phục Sinh. Vì thế Thánh Ambrogio có lý khi viết, hình ảnh các người chăn chiên xem ra không đáng khinh thường, và các lời nói của họ cũng không ít quan trọng đâu. Cả Đức Maria cũng học được lòng tin từ môi miệng của họ, chính họ quy tụ dân chúng trong việc chúc tụng Thiên Chúa. Và thực vậy, trình thuật cho biết, nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên, rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, chuyện dưới đây có lẽ chỉ xảy ra tại Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Theo báo Lao động, trong số ra gần đây, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam vừa ký quyết định ban hành một quy chế về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ công chức. Theo giải thích của quyết định, quà tặng gồm có tiền Việt Nam, tiền nước ngoài, sổ tiết kiệm, cổ phiếu, trái phiếu, check và các giấy tờ có giá. Quà còn bao gồm hiện vật, tài sản, dịch vụ tham quan, du lịch, y tế, giáo dục, đào tạo, thực tập, bồi dưỡng trong nước hoặc ngoài nước và các loại dịch vụ khác. Quy chế được Thủ tướng Việt Nam ban hành cấm các cơ quan, công chức nhận quà tặng, nhận thay người khác, trong khi đối tượng tặng quà có liên quan đến hoạt động công vụ do mình hoặc người mà mình nhận thay chịu trách nhiệm giải quyết. Cơ quan, đơn vị khi nhận được quà tặng không đúng quy định thì phải giao lại quà tặng cho bộ phận chịu trách nhiệm quản lý quà tặng của cơ quan, đơn vị đó. Quyết định của chính phủ còn nói rõ, cán bộ, công chức khi nhận được quà tặng không đúng quy định phải báo cáo thủ trưởng trực tiếp và nộp lại quà tặng cho cơ quan, đơn vị mình trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận quà. báo cáo của người nhận quà phải được thể hiện bằng văn bản và có đầy đủ các nội dung sau. Loại và giá trị của quà tặng. Thời gian, địa điểm và hoàn cảnh cụ thể khi nhận quà tặng. Tên, chức vụ, cơ quan, địa chỉ của người tặng quà. Mục đích của việc tặng quà. Công chức khi ốm đau, tai nạn, hoặc nhân dịp hiếu hỷ lễ Tết truyền thống được tặng quà có giá trị dưới 500.000 đồng, thì tự quyết định mà không phải báo cáo và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Đối với quà tặng từ họ hàng, người thân hoặc cá nhân không có mối quan hệ về lợi ích liên quan đến hoạt động công vụ của người được tặng quà, cũng không phải báo cáo với cơ quan. Theo quyết định của Thủ tướng, khi quà tặng được nộp lại cho cơ quan, thì Thủ trưởng đơn vị phải tổ chức tiếp nhận, bảo quản và xử lý ngay. Còn nếu bằng tiền, thì làm thủ tục nộp ngay vào ngân sách nhà nước. Cuối cùng, theo quy chế vừa được Thủ tướng ban hành, hàng năm, từ cấp bộ trưởng trở xuống, tất cả mọi quan chức chính phủ đều phải báo cáo kết quả thực hiện việc tặng, nhận và nộp lại quà tặng theo quy định của Thủ tướng. Quý vị và các bạn thân mến, quyết định trên đây của Thủ tướng Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có lẽ nên được xếp vào loại chuyện lạ bốn phương trên thế giới. Quả thật, Thủ tướng của một chính phủ phải mất bao nhiêu thời giờ để động não sáng tác ra một quy chế liên quan đến chuyện ơn nghĩa giữa người với người. Rồi đây các cơ quan đơn vị lại phải lấy thêm thì giờ của công vụ để báo cáo và giải quyết chuyện nhận quà. Trong một đất nước mà bất cứ dịch vụ nào cũng phải được chạy bằng quà tặng, thì quả thật, chẳng biết đến bao giờ người ta mới ra khỏi cái vòng lẩn quẩn ấy, và trả lại cho hai chữ quà tặng ý nghĩa cao quý của nó. Với một món quà tặng, dù nhỏ đến đâu, ai cũng muốn gói ghém một chút tình cảm của mình trong đó. Người tặng quà muốn ký gửi trong một quà tặng sự kính trọng, lòng quý mến, sự biết ơn. Xét cho cùng, quà tặng không chỉ chuyên chở một chút tình cảm, mà còn ký gửi cả người trao tặng. Ngạn ngữ Anh nói, một quà tặng không có người tặng, chỉ là một món quà trơ trụi. Tặng quà theo đúng nghĩa là trao tặng chính mình. Như vậy, không gì xúc phạm đến người nhận cho bằng tặng quà để mua chuộc người nhận, và cũng chẳng gì hạ phẩm giá người tặng cho bằng bán mình bằng một chút quà tặng để đón nhận một sự đáp trả của người nhận. Quan hệ qua lại ấy không còn là trao và nhận nữa, mà chỉ còn là một hình thức mua bán. Hành động ấy làm cho tình người thui chột và xã hội trở nên cằn cỗi. Qua cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá, Thiên Chúa không chỉ trao tặng cho con người sự sống, Ngài trao ban chính Ngài. Đón nhận lấy quà tặng là chính Chúa, con người cũng sẽ gặp lại chính mình khi hiến thân vô vị lợi. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết nhận ra tình yêu của Chúa và chia sẻ tình yêu ấy với mọi người bằng cuộc sống hiến thân vô vị lợi của chúng con. Xin cho chúng con làm việc thiện mà không chờ đợi một sự đền đáp nào khác hơn là biết rằng chúng con sống cho Chúa và làm vinh danh Chúa.
Tình yêu Chúa cao vời biết bao, nào còn chiêm đắm đẹp thế nào, để cho cần xưng Chúa ơi, để cho cần xưng Chúa ơi.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlyvina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.